Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Chính Chữ Cù Lao do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thì hôm nay nhân ngày Vu Lan Thắng Hội Trung Nguyên năm Giáp Ngọ Phật lịch 2558, toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa trở về đây để tham dự lễ đông đủ là những con thảo cháu hiền, tôi thay lời do ban tổ chức kính chúc toàn thể tất cả các vị con thảo cháu hiền một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, hòa thuận và vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa với toàn thể các vị, thì hôm nay tôi cũng mong các vị hợp tác với tôi một việc. Các vị nghe tôi mở lời là các vị biết giọng Minh Dương đã mất rồi không? Thành ra thì tôi mong rằng các vị tương đối giữ trật tự. Hôm nay là tôi không có tăng volume như mọi khi được, vì vậy cho nên tôi chỉ mong đợi sự hợp tác của các vị. Mỗi ngày các vị nói kệ các vị, tôi la kêu bằng ác cả chùa. Tôi giả sợ, nhưng hôm nay tôi không đủ sức để tôi la như thế. Tôi mà la như vậy là tôi nằm tại chỗ đây luôn. Thành ra điều quan trọng nhất là đại chúng chúng ta giữ yên lặng thì chúng ta cũng có thể nghe được. Các vị có nghe được không? Các nơi có nghe không? Nghe A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, vào những dịp Vu Lan như thế này thì chúng ta có cơ hội để chúng ta ôn lại cái thâm tình của một người làm con. Dù cha mẹ chúng ta đã còn hay là mất, thì những ngày này nó làm cho chúng ta có một cái gì đó nao nao khó tả. Cổ nhân từng nói trung ơn ngày vọng hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Vậy ở đây ai là những kẻ không mang ơn nặng đâu, đưa tay lên coi. Như vậy chúng ta đã thừa nhận rằng là chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này theo một quy luật, có nghĩa là chúng ta phải có ơn nặng với cha và mẹ. Và cha và mẹ là hai đấng sanh thành mà ơn nặng trong cuộc đời mà Đức Phật nói là khó mà trả được. Tôi nhớ trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo một đoạn. Đức Phật nói, này các thầy tỳ kheo, có hai hạng người mà suốt đời ta không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, dù chọn cuộc đời này vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, cả trăm năm và đến trăm tuổi, chúng ta cũng không thể trả hết ơn này. Như vậy Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật về ý thức về cái công cha nghĩa mẹ to lớn như thế. Và vì vậy nếu để gọi là Vu Lan là cơ hội để trả hiếu á, thì cái đó nó còn rất là giới hạn. Mà chúng ta phải hiểu rằng những mùa Vu Lan như thế này là cơ hội để chúng ta ôn lại sâu sắc hơn. Còn bổn phận của chúng ta là suốt một cuộc đời này chúng ta phải làm điều đó. Và tôi có thể dám khẳng định rằng là bất cứ một con người nào trên cuộc đời không biết yêu cha kính mẹ, không có đạo đức với cha mẹ thì người đó không phải là con người. Tôi bảo đảm, và người đó không thể nào nên người được. Có một cái câu nào trong bài hát tôi nhớ cũng hay hay. Nếu ai không biết thương, thương mẹ, vì gì nữa? Hình hài còn đó cũng... Hả? Tôi bắt nhịp cầu tới đây rồi mà tôi không thấy ai rước thêm nhịp nữa đó. Có một câu hát đó là nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Để người ta nói rằng là chúng ta không biết yêu cha kính mẹ là chúng ta không có trái tim, mà trái tim đó là trái tim của con người. Cho nên tôi nghĩ rằng đạo đức để xác định được rằng ta là một động vật bậc cao nhất. Vậy mà thỉnh thoảng tôi cũng vẫn thấy trên báo đăng những thông tin là con cái giết cha, giết mẹ, rồi con cái bỏ đói cha mẹ, rồi con cái xem cha mẹ như một gánh nặng, rồi lôi ra ngoài đường. Nói thật sự những trang báo này nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng nó có cái gì đau nhói nhói ở trong lòng. Cái luân lý đạo đức của con người đã phá vỡ thì cái gì trên cuộc đời này không bị phá vỡ? Và nếu một con người đối với cha mẹ mà không có đạo lý thì tội ác nào trên cuộc đời không dám làm? Mà nếu một con người không có một lòng hiếu thảo với cha mẹ thật sự thì không có một tình cảm nào trên cuộc đời có thể bền bỉ được với người đó. Tất cả những tình cảm nào đó với người đó là một sự lợi dụng lừa đảo hay là một sự dụ dỗ, nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng mùa Vu Lan là những cơ hội để chúng ta ôn lại, dù cái chuyện này nó được lặp lại hàng trăm lần trong cuộc đời của chúng ta, thì mỗi một lần nó làm cho chúng ta có cái ý niệm sâu sắc hơn về điều đó, không có nhàm. Bản thân tôi thì nó thật sự mỗi lần tới mùa Vu Lan tôi ngán, bởi vì giảng Vu Lan giảng hoài tôi không biết cái gì để mà chia sẻ với các vị. Đạo lý con người nó là như vậy, nó chỉ đòi hỏi con người ở chỗ là nên làm gì thôi, chẳng phải là nói hoài như thế. Nhưng dù sao đến lễ Vu Lan tôi vẫn muốn nhắc nhở lại các vị, bởi vì có những cái được lặp đi lặp lại hàng ngàn năm hay là hàng ngàn lần trong cuộc đời cũng vẫn không thể nào chán đủ được. Tôi nhớ có bài thơ là dẫu trăm năm nữa, nghìn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, ngàn đời tình mẹ vẫn thiêng liêng là chỗ này. Tức là suốt cuộc đời này không quên được, nó có những cái mà không phai nhòa được trong ký ức của chúng ta. Cho dù các vị, cha mẹ của các vị có qua đời đi chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng những hình ảnh và kỷ niệm đó nó cũng không bao giờ phôi pha được trong lòng của các vị. Và may mắn nhất cho chúng ta là những người còn có cha có mẹ bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Đây là những cơ hội mà chúng ta cảm thấy rằng là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chúng ta may mắn nhất trong cuộc đời vì trên đầu chúng ta còn có người đỡ đầu. Và chúng ta còn thấy rằng hạnh phúc khi còn cha mẹ. Và chúng ta muốn biết rằng mất cha mẹ là một sự thiếu sót mất mát thế nào. Chúng ta hỏi những người đã mất cha mẹ rồi, người ta nói lên cái cảm xúc của người ta, cái nỗi đau khổ của người ta, cái sự mà thiệt thòi của người ta trong cuộc đời cho các vị nghe. Chứ còn có những người thật ra mà còn cha còn mẹ, đôi khi chúng ta ỷ lại và đôi khi chúng ta thấy đó là một sự ràng buộc. Nhưng mà không có cái gì ràng buộc cả. Một đạo lý con người, một trách vụ của người đi trước và một tình cảm thiêng liêng mà không có cái gì có thể đánh đổi được. Và các vị hãy về xét lại tự đáy lòng. Nếu thật ra tự đáy lòng chúng ta không có một cảm xúc nào về tình cha nghĩa mẹ, thì chúng ta hãy tìm bằng mọi cách gây dựng lại cho con người chúng ta một niềm cảm xúc, một trái tim biết nóng dần lên bằng tình cảm của cha mẹ đi. Còn nếu chúng ta trơ lì như vậy rất nguy hiểm, rất có thể là như thế. Xin thưa các vị, hôm nay tôi muốn chia sẻ trong cái buổi nói chuyện với các vị, hồi đó giờ toàn thể các vị có nghe cái câu mà chín chữ cù lao chưa? Ở đây có bao giờ ai nghe chín chữ cù lao chưa? Thì chính vì chỗ đó là muốn nói lên tại sao người ta nói lên ân đức của cha mẹ đối với con cái, nói lên công ơn sanh thành dưỡng dục, thì người ta hay diễn dẫn cái câu gọi là chín chữ cù lao. Và đó là cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị về ý nghĩa sâu sắc trong chín chữ cù lao này, cho các vị sưởi ấm lại, gợi ý lại những cái ân tình của cha mẹ trong cuộc đời chúng ta, nó nằm gói gọn trong chín chữ cù lao. Và đó là đề tài tôi chia sẻ với các vị hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, để nhắc đến cái chín chữ cù lao này thì thơ ca và thậm chí những bài hát nhắc nhở rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu nó là cái gì. Thật ra mà nói có bài thơ là gì? Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cái đó cũng nói là chính chữ cù lao đó. Cù lao chính chữ ghi lòng con ơi, tức là hãy tạc dạ ghi lòng nhớ chính chữ này. Như vậy trong bài này cũng nhắc đến chính chữ cù lao. Như vậy chính chữ cù lao là gì? Chính chữ cù lao là gì? Ngày xưa tôi nhớ cái bài hát mà ngâm ngâm, thật sự bữa nay mất giọng Minh Dương không ngâm, chứ nếu bình thường tôi ngâm cho các vị. Có bài Vu Lan nhớ mẹ con buồn á, đường trần đôi ngã vuông tròn biết bao, nặng nề chính chữ cù lao, gương xưa đại hiếu con nào dám quên. Vậy cái cụm từ chính chữ cù lao này được nhắc tới nhắc lui rất là nhiều. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chính chữ cù lao như thế nào. Xin thưa các vị, trước hết chúng ta tìm hiểu hai chữ cù lao. Cù lao là gì? Cù lao cái tiếng Việt của chúng ta nghĩa là gì? Là cồn đảo, đúng không? Các vị nào có đọc cái tác phẩm tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh là Cù Lao Tràm không? Nói là một cái cù lao trồng tràm á, cái tựa nó ý nghĩa là như vậy. Hay dưới quê tôi á, ngang sông Trà Ôn nó có một cái cù lao cũng nên thơ lắm, gọi là cù lao mây. Đó là những cái cù lao là tự nhiên con sông lớn vậy đó, cái nó quặn đất cát lâu ngày, cái nó gom đến thành cái cồn. Thì cái cồn nó nằm giữa sông hay là như một cái hòn đảo trong biển vậy đó, thì cái đó người ta dùng cái chữ gọi là cù lao. Như vậy ở đây cái chữ cù lao này, theo tôi đọc lời giải thích của học giả An Chi á, thì ông nói cái chữ cù lao này nó xuất phát từ cái chữ gốc Mã Lai, có nghĩa là chữ phu lao. Phu lao của nó là một cái từ để người ta được hiểu là để chỉ cho cù lao, mà chúng ta đọc phu lao viết thì nó chạy từ viết thành chữ cù lao để chỉ cho những gò đất. Nhưng mà sự thật ra chính chữ cù lao này không liên hệ gì đến chữ cù lao đó. Bởi vì cù lao đó nó mang cái nghĩa là đã cái chữ là việt hóa theo cái vấn đề đọc trại từ một gốc chữ Latin là phu lao. Còn bên cạnh đó, ngày xưa ẩm thực của chúng ta có một món ăn mà chúng ta nấu bằng cái gì đó? Nấu bằng cù lao. Thì tôi nghĩ cái cù lao này nó mang cái nghĩa là chúng ta gọi theo cái hình ảnh là tự nhiên cái vùng xung quanh là nước, tự nhiên gom cục đó chúng ta gọi là cù lao. Thì bây giờ ngày xưa mà chúng ta có làm cái tù lao, chúng ta nấu đồ ăn, nó nấu lẩu đó, thì gom trứng giữa chúng ta cũng có một cục để chúng ta bỏ than vô, còn xung quanh là nước canh, thì chúng ta nấu cái đó chúng ta cũng gọi là cù lao. Mà tôi nghĩ mười mấy 20 năm về trước mà ai mà ăn được cái cù lao vậy là sang lắm mới ăn được như thế. Mà bây giờ cái đó thì bỏ rồi, không ai xài cái đó nữa. Bây giờ người ta chế những cái mà tiện dụng hơn, nó dễ dàng, nó dễ sử dụng hơn. Xin thưa các vị, như vậy cái cù lao trong cái ẩm thực của chúng ta như một cái phương tiện thay cái nồi bếp để nấu, nó cũng không dính dáng gì đến chữ cù lao này. Mà cù lao là cồn đảo, nó cũng không dính dáng đến cái chữ cù lao này. Bởi vì cù lao này nó lấy từ gốc là Hán Việt, còn cái kia là cái từ gốc là gốc Mã Lai. Cho nên cái gốc Hán Việt, cái chữ cù lao nó không mang cái nghĩa mà những gì tôi nêu với các vị hồi nãy giờ. Cù lao ở đây nó mang cái nghĩa là, cái nghĩa của Hán Việt cù lao là cần cù lao nhọc. Nói chung là sự cực khổ lao nhọc, người ta ghép chung thành cái từ gọi là cù lao. Và cái chữ cù lao này đi với chính chữ cù lao á, là đây là một cái từ mà được rút từ trong Kinh Thi. Kinh Thi là một trong ngũ kinh của người Trung Hoa, mà do là cái tác giả, cái người sang định đó là Khổng Tử. Trong ngũ kinh của Khổng Tử bao gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Thì riêng mà Kinh Thi này là được Khổng Tử sang định khoảng 300 thiên để nói về vấn đề tình yêu của con người đối với cha mẹ, nam nữ, vân vân, nói lên các mối quan hệ tình cảm của con người ở trong Kinh Thi. Và chính chữ cù lao này nó cũng rút tỉa được từ trong Kinh Thi, bởi vì nó nói lên một cái phản ánh, một cái đạo lý của con người, và nói lên được công cha nghĩa mẹ trong chính cái chữ này. Chúng ta phải tìm hiểu là như vậy. Cho nên kinh thi cũng có câu để miêu nói lên cái công cha, cái cảm xúc của chúng ta về cái công cha nghĩa mẹ, như là phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên bổng cực. Tức là phụ hề sinh ngã là cha sinh ra ta, mẫu hề cúc ngã là mẹ nuôi ta, ai ai phụ mẫu là thương thai cha mẹ, sinh ngã cù lao là sinh ta đớn đau cực khổ biết dường nào. Dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực là muốn báo cái ơn đức này thì mây trời cao lồng lộng. Thì như vậy thì người ta muốn nói là muốn báo ơn này rất là khó báo đền, rất là khó báo đền. Cho nên cái ơn làm sao mà khó báo đền như thế, mà chúng ta phải có trái tim, chúng ta mới có cảm xúc về điều này. Chúng ta phải có người là một người thương cha kính mẹ, chúng ta mới có cảm xúc về điều này. Tôi nói đi các vị thấy là như vậy. Xin thưa với các vị, đa phần nhiều khi khuyến khích các vị về vấn đề hiếu thảo, có những người không có cảm xúc. Cho nên nó xuất phát từ cái nghiệp duyên của chúng ta để có mặt trên cuộc đời này hay sao đó. Cho nên tôi thường nói rằng là nó có những dạng người như thế này. Đầu tiên là dạng người trong cuộc đời là tự nhiên họ sinh ra trong cuộc đời họ có tình yêu cha kính mẹ sẵn đâu ở đời nào á. Họ rất là thương mến, thậm chí cả đời của họ hy sinh vì gia đình, vì cha, vì mẹ, vì đàn em. Mà đa phần này tôi thấy người nữ nhiều hơn là nam giới. Có những người phụ nữ dám chấp nhận cuộc sống độc thân. Cái này tôi có giảng trong một cái bài nghĩa, giảng là ý nghĩa sống độc thân rồi tôi nói. Có những người làm chị, nhất là chị cả, biết cha mẹ cực khổ quá cho nên hy sinh đời mình, làm lụng phụ cha mẹ để nuôi đàn em, và dám hy sinh cả đời xuân sắc của mình cho các thế hệ tương lai, và hy sinh như một phần để tỏ lòng yêu thương cha mẹ, không nỡ thấy cha mẹ cực khổ để gánh nhiều đứa con như thế. Đây là những người họ rất là tuyệt vời, bẩm sinh họ có một lòng hy sinh và yêu thương gia đình như thế. Họ có thể từ bỏ những tình cảm riêng tư, thậm chí họ cũng có bạn trai, bạn gái gì đó, nhưng cuối cùng họ phải từ bỏ bởi vì họ biết rằng họ có thể theo chồng là họ không thể chăm sóc được cho cha mẹ, không phụ giúp được cha mẹ và không giúp được các em nên người. Họ chấp nhận hy sinh. Cái đó là những người sống độc thân tuyệt vời mà tôi có nêu trong cái bài giảng ý nghĩa sống độc thân. Như vậy thì ở đây, tự bẩm sinh một vài người họ có một cái tình yêu cha kính mẹ tự nhiên như vậy đó. Bên cạnh đó một số người là sinh ra nó không có cảm xúc về tình cảm của cha mẹ, nhưng mà khi được môi trường giáo dục, có thể là do chùa, có thể là học đường, thì nó làm cho chúng ta được giáo dục buộc chúng ta là con người phải nên như vậy về đạo lý. Thì bắt đầu lúc đó chúng ta có thể là ép mình một chút để thể hiện cái tư cách đạo đức và cái bổn phận làm con. Tức là qua quá trình học tập và đào luyện có thể được. Một số người môi trường đó cũng chưa giúp được người này có thể là có lòng yêu cha kính mẹ. Nhưng khi có gia đình, có chồng hoặc có vợ, những người có chồng thì khi mang thai con, khi chăm sóc con, tất cả mọi thứ bắt đầu đau đớn hay là nặng nhọc, mệt mỏi, hoặc là nuôi một đứa con vất vả, hay là có những người làm chồng, làm cha rồi, chăm sóc một đứa con vất vả thế nào thì mới hình dung được rằng là vậy là bản thân mình ngày xưa cũng như thế. Bắt đầu khởi tâm lên, hối hận và nhớ lại cuộc đời mình đã từng như thế. Bắt đầu có cái cảm nghĩ về thương cha kính mẹ, tương đối muộn màng nhưng vẫn tốt, nếu cha mẹ may mắn còn sống. Vậy thì bây giờ ba cái hạng người này đều có những lý do để có thể là thương cha kính mẹ. Nhưng mà có những hạng người gọi là cho dù trải qua những điều như thế, những cái hình ảnh trong cuộc đời nó tác động nhưng cũng không có cảm xúc về tình cảm này, thì những dạng người đó miễn bàn. Miễn bàn. Như vậy thì trên cơ bản nhất, chúng ta xét lại con mình thuộc hạng người nào. Chúng ta hạng người bẩm sinh tự sinh ra có hạt giống về tình yêu, về cha mẹ, về hiếu thảo, hay là chúng ta do lý do được giáo dục, hay là khi chúng ta chăm sóc những người thân, nhất là những đứa con của chính mình. Và các vị tự đánh giá được mình về điều đó đối với lòng hiếu thảo của mình. Như vậy trở lại cái này, chính chữ cù lao ở đây để rút từ kinh thi nói lên chính cái từ mà mỗi một từ đều nói lên cái ý nghĩa về cái sự hy sinh của cha mẹ. Một là sinh, hai là cúc, ba là phủ, bốn là xúc, năm là trưởng, rồi dục, rồi cố, phục, phúc, đủ chín từ chưa? Và chín từ này nói lên là chín chữ cù lao. Như vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu về chín chữ cù lao này là hiểu được công cha nghĩa mẹ. Cho nên người ta muốn nói đến công cha nghĩa mẹ, người ta chỉ dùng chín chữ cù lao là đủ á, không có phân tích nói nhiều lê thê, chỉ nói chín chữ cù lao là nói hết ý nghĩa đó. Và hôm nay chúng ta một phân tích một cách gói gọn về chín chữ này để chúng ta hiểu như thế nào. Xin thưa các vị, đầu tiên là sinh. Sinh ai cũng biết cả. Sinh là mang thai 9-10 tháng gì đó, rồi cuối cùng sinh một đứa nhỏ trên cuộc đời. Như vậy một quá trình mang thai để có một đứa bé trên cuộc đời và sinh ra một em bé trên cuộc đời, mà theo kinh Đức Phật đã từng dạy là thập tử nhất sinh. Như vậy thì cái sự sinh này ngày xưa nó mạo hiểm hay là nó khó khăn, và thậm chí nó đem đến sự đau đớn cho người phụ nữ hơn là bây giờ. Bây giờ y học chúng ta can thiệp rất là nhiều, bởi vì biết rằng những người phụ nữ vượt cạn như thế đa phần là rất là vất vả, cho nên y học người ta đã có nhiều phương tiện và nhiều loại thuốc để người ta hỗ trợ cho những người phụ nữ sinh bớt đau đớn. Nhưng mà cũng có những trường hợp đã đem đến cái sự mà ảnh hưởng đến trong quá trình sinh, nó có nhiều biến đổi hay là nhiều vấn đề sinh nở lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Không ai ỷ lại về điều này. Một sự hình thành lên một bào thai của mỗi con người đều khác nhau. Không phải bào thai nào cũng đơn giản để có một em bé hoàn thiện trên cuộc đời này. Có những bào thai rất phức tạp, có những bào thai dị tật, có những bào thai gì đó nằm trong nằm ngoài gì đó đủ loại và không đơn giản tí nào. Và vì vậy cho nên là chúng ta nghĩ rằng đó là một cái việc mà có mặt một em bé trên cuộc đời là điều đơn giản, nhưng mà để mà người đích thân để thực hiện về cái hành động đó đó là cái chuyện không dễ. Cho nên khi chúng ta có mặt trên cuộc đời, sau này chúng ta lớn lên, chúng ta đâu biết rằng cha mẹ đã làm gì cho chúng ta vào ngày đó. Đa phần chúng ta không hiểu, bởi vì lúc đó ý thức chúng ta chưa có mà. Khi chúng ta hiểu là chúng ta 4-5 tuổi trở lên, ngồi hết trong giảng đường này, đa phần những người có tuổi đó, chừng 20-30 tuổi trở lên, đố ai nhớ 3 tuổi chúng ta làm gì? Chắc là hiếm hoi những người như vậy. Một vài thần đồng đặc biệt thì qua mai. Còn cơ bản nhất chúng ta không biết rằng 1-2-3 tuổi thời điểm đó chúng ta không biết làm gì. Mặc dù lúc đó chúng ta đã hiểu biết và chúng ta có ý thức rồi đó, nhưng mà đa phần chúng ta chỉ nhớ bắt đầu 4-5-6 tuổi trở lên thì bắt đầu chúng ta nhớ một vài sự kiện. Vì vậy làm sao chúng ta hiểu được trong một quá trình cha mẹ sinh ta ra và nằm nôi như thế? Và chỉ có người làm cha làm mẹ mới cảm thấu hết cái nỗi niềm về một cái đứa con sắp chào đời của mình. Các vị biết một đứa con sắp chào đời là một niềm hy vọng lớn lao của gia đình, là một sự khát vọng. Bao nhiêu tình thương yêu và bao nhiêu hy vọng đặt hết vào trong một đứa trẻ đó. Cái đau đớn đó được đổi bằng những cái niềm vui là khi có mặt con trên cuộc đời mà mẹ tròn con vuông. Những người mẹ sinh ra một đứa con cho dù đau đến cách mấy mà thấy được hình hài của một đứa con của mình hoàn hảo làm cười rồi, cười trong đau đớn. Tức là thân xác có thể có đau đớn nhưng vẫn cười và hạnh phúc, mãn nguyện. Các vị biết rằng để có một đứa nhỏ trong cuộc đời không đơn giản đâu. Tôi có đọc một vài câu chuyện thực về vấn đề mà sinh con mà trong những hoàn cảnh đặc biệt á. Thì tôi muốn nói ở đây cho các vị hiểu. Có câu chuyện này tôi đọc là không lâu. Nói chung là có một cô này là cô người Mỹ. Cô mang thai được 3 tháng và cô lái xe, cô bị một tai nạn xe hơi. Khi bị tai nạn xe hơi rồi thì khi đưa vào bệnh viện là cô đã trở thành người sống thực vật. Và điều quan trọng nhất là không thể nào một bào thai 3 tháng trong cơ thể người mẹ thực vật để có thể sống được. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất làm sao nuôi bào thai này được là 6 tháng nữa. Điều quan trọng là một người đã bị tai biến rồi, sống thực vật có nghĩa là nhắm mắt hoài vậy đó, chỉ còn lưu giữ hơi thở thôi, cơ thể không cử động, chỉ còn cái điều là nội tạng hoạt động, nhưng mà hình như cái bộ não nó cũng có vấn đề, nó dường như là nó hoạt động một cách tế nhị gì đó. Thì các vị biết rằng các bác sĩ chăm sóc cái bào thai này trong một cái cơ thể người mẹ thực vật được 6 tháng. Và như vậy tương đối về mặt cơ bản đã có thể là đủ sức để mà giúp cho một em bé chào đời. Nhưng chỉ có điều là làm sao để mổ lấy em bé ra mà người mẹ cái thời điểm mổ đó là không tắc thở. Đây là điều trăm nan vạn nan của bác sĩ. Trong cái thời gian cơ thể sống thực vật đó, bác sĩ có thể nuôi được bào thai, nuôi được một người nằm bệnh đó. Nhưng mà chỉ có điều là khi mà phẫu thuật để bắt em bé ra, nếu người mẹ này tắt thở thì em bé cũng chết luôn. Đây là cái khó nhất. Cho nên các vị bác sĩ cũng không còn cách khác, phải mổ để lấy em đến ngày rồi. Và ra mà nói cái cơ thể thực vật này cũng không thể sống dài hơn nữa được. Ở đây bằng mọi cách nhờ y học hỗ trợ đã tới mức độ đó. Thì bây giờ các vị bác sĩ nói rằng chỉ có điều là hãy cố gắng khuyên người mẹ. Khuyên bằng cách nào? Thì các vị bác sĩ mới đến bên giường bệnh. Cô này không có còn nói được, nhưng mà các bác sĩ vẫn nói bên tai, nói là đứa con của cô hôm nay sẽ chào đời đó. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao cô hãy giữ được hơi thở cho đến lúc bé cất tiếng khóc chào đời. Cơ thể này không còn nhúc nhích hoạt động gì, nhưng mà các bác sĩ vẫn nói. Và sau khi dặn dò cái cơ thể thực vật này xong, rồi bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Điều đặc biệt nhất là khi mổ bắt em bé chào đời và vừa cất tiếng khóc, thì hai khóe mắt của người mẹ đó đó chảy hai dòng nước mắt và cũng chút hơi thở cuối cùng. Một câu chuyện này làm chấn động với mọi người. Tức là cô này quyết sống bằng mọi ý chí để có được là vì tình thương con. Một cái hạt giống này nó sẽ sắp được chào đời, mà bà bằng mọi cách tích cực để làm sao có thể thở được và sống bằng cơ thể thực vật để được, để kéo dài 6 tháng sau để cho có, để nuôi một cái bào thai để đủ cái tuổi ngày tháng để mà có thể chào đời. Và điều đó, cái sự cố gắng cuối cùng của bà là bà duy trì hơi thở cho đến khi nghe tiếng của em bé khóc là bà không còn đủ sức nữa, chút một hơi thở cuối cùng và hai hàng nước mắt rình qua hai bên. Và điều đó là nhằm cái gì? Trong đó có lẫn hạnh phúc và dẫn niềm đau. Niềm đau, hạnh phúc là con bà đã được có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà niềm đau ở chỗ là bà không thấy được mặt con mình, cũng không có cơ hội để đụng chạm con mình, và cũng không có một cái sự săn sóc nào. Đó là nỗi đau nhất của người làm mẹ. Và vì vậy các vị thấy, một cái người mà sinh con nuôi con, xin thưa thật, có mang rồi nuôi con, sinh ra đứa con á, thật ra cái này á, nếu mà người trong cuộc, tôi nghĩ chắc là các vị có cảm xúc và hiểu nhiều hơn. Cho nên chúng ta hiểu được cái này thì cái bổn phận làm con chúng ta ít lỗi. Chúng ta có lớn lên trong cuộc đời, chúng ta không ý thức được điều đó. Các vị biết sau này ở nước ngoài, nhất là những nước như là Mỹ và những nước phương Tây, họ cho những người chồng chứng kiến những người phụ nữ sinh con. Ngày xưa thì người ta cho đó như một cái sự kín đáo. Người ta không cho những người đàn ông bước vào những cái phòng sinh. Nhưng bây giờ người ta cho chứng kiến. Bởi vì sau khi chứng kiến rồi, người chồng sẽ yêu vợ hơn, thông cảm vợ hơn và hiểu được cái nỗi cực khổ của người phụ nữ hơn. Và sẽ có ít đi những cái hành động mà gọi là thiếu đi trách nhiệm đạo đức đối với những người là vợ của mình. Các vị thấy như vậy. Cho nên là cái tiến bộ của y học và những nhà tâm lý học, người ta nghiên cứu nhiều cái để người ta đóng góp cho cái sự tốt đẹp của xã hội. Khi người đàn ông không chứng kiến được nỗi đau của người phụ nữ khi sinh con, đôi khi chúng ta có những cái mà gọi là quá trớn về nhu cầu của con người. Đồng thời có những khi chúng ta quá trớn khi là chúng ta không hiểu được người mà sinh con, mang thai con và mọi thứ nó vất vả thế nào. Cho nên chúng ta hành xử không tốt, chúng ta trở nên mất đạo đức. trong cái mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy người ta cho phép sau này những ông chồng đều có mặt trong lúc vợ sinh, để chứng kiến từ đầu tới cuối, chứng kiến những tiếng la, những tiếng kêu, những cái lúc mà đau bụng rơ la gì đó, chứng kiến hết, nghe hết, và phải ở một bên để an ủi. Ngày xưa người ta hay nói câu là gì đó, người ta đi biển có đôi á, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Người ta hay nói cái đó để mà cho những người phụ nữ có những trường hợp sinh con như thế. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng có một sự đồng cảm chia sẻ, có những ông chồng chấp nhận cho vợ cào cắn rồi trong cái thở đó. Tức là cái này là cái chuyện mà xảy ra đương nhiên. Lúc người ta đau quá, người ta chụp tay người chồng, người ta cắn lại như thế. Và tôi nhớ có một số người mà khi mà có những người đau bụng á, sắp sinh á, tôi nghe kể lại thôi chứ tôi không biết. Tôi nghe kể lại thế này nè, có những người họ đau quá, họ chửi bậy. Tôi không biết có không. Nó họ đau quá, họ lôi chồng họ ra họ chửi bậy. Thì á, tôi nghĩ lúc đó đó đau chân há miệng thôi. Đau quá rồi nói cho nó đỡ đau, rồi nó hả. Tức là mình cũng tìm cách mình giải phóng đi cơn đau. Đó. Nói những cái câu đó cũng nhằm giải phóng bớt đi những cái áp lực về cơn đau. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của một người mà phụ nữ sinh như vậy á, mà những người làm mẹ đích thực á, thì á, chúng ta mới thấy nghĩ lại ơn cha mẹ lớn tới giường nào. Cho nên đôi khi những giáo dục này mình không có những hình ảnh minh họa cụ thể. Những đứa con, những người mà thế hệ tương lai đôi khi không cảm hết. Nhiều khi nghe trong kinh điển Đức Phật diễn tả lại, vì trong kinh Vu Lan Báo Hiếu có câu gì đó, thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Những lời này Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa hết rồi. Người có trí hiểu rất là sâu sắc. Cho nên chúng ta đừng hời hợt. Đầu tiên trong chính chữ cù lao là sinh, để nói đến rằng là mang thai và sinh con ra một đứa con vô cùng cực khổ. Ơn cha nghĩa mẹ thế nào cũng vẫn lớn với chúng ta. Dù thế nào chúng ta vẫn giữ trọn bổn phận làm con. Tôi muốn nói như vậy. Dù không có công dưỡng cũng có công sinh. Người ta hay nói câu này. Để có mặt chúng ta ra được trên cuộc đời là quá tuyệt vời rồi. Cho nên tôi muốn nói rằng những người mà sinh ra rồi bỏ rơi con tất cả mọi thứ đó, thì hay bị xã hội chỉ trích và lên án. Cái đó thì một vài trường hợp. Chứ thật sự cơ bản nhất của một người mẹ là thương con mình, bảo bọc, chăm sóc con mình từ lúc mà còn trong trứng nước. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ý nghĩa của sinh là ý nghĩa đầu tiên trong chính chữ cù lao. Thứ hai là cúc. Cúc ở đây là nuôi dưỡng. Sinh một đứa con ra rồi phải nuôi dưỡng. Cái nuôi dưỡng này nó bao gồm cả cha và mẹ đồng nuôi chúng ta. Và người mẹ, ngày xưa tôi thấy đa phần là người mẹ nêu nuôi con bằng chính sữa của bản thân mình. Bây giờ có một số người lại là vì một vấn đề gì đó, có thể là do bóc dáng hay do cái gì đó, người ta sẽ mượn sữa khác để nuôi chứ không có nuôi chính bản thân mình nữa. Một số trường hợp là như thế. Còn cơ bản nhất là ngày xưa tất cả mẹ của chúng ta sinh ra là nuôi bằng chính bầu sữa của mẹ mình, nuôi cho con khôn lớn như vậy. Và ngày xưa người ta dứt sữa, tôi biết rằng rất là lâu. Có những người mẹ nuôi con cả một tuổi, hai tuổi gì mới có thể dứt sữa. Tôi ngày xưa tôi hồi lúc còn nhỏ, tôi vẫn thấy mẹ tôi nuôi em tôi là như vậy. Tôi có cảm giác là dường như em tôi cũng lớn rồi, nhưng vẫn còn được nuôi sữa của chính bản thân mẹ mình như thế. Cho nên ở đây cái sự chăm sóc nuôi dưỡng một đứa con để mà khôn lớn không phải là chuyện dễ. Bây giờ các vị lại thấy cái thời buổi gạo châu củi quế, những gia đình để chuẩn bị sinh một đứa con phải chuẩn bị cái gì để nuôi con? Hạnh phúc là có một đứa con có mặt trên cuộc đời đó. Nhưng mà đứa con của mình phải ra đời, nó phải có điều kiện để giúp cho con của mình có cuộc sống, có sữa, có những nhu cầu. Và vì vậy chăm sóc một đứa con phải tốn kém rất nhiều. Có những vợ chồng họ làm gom góp để chuẩn bị sinh con, nhưng mà sinh con rồi đó là tất cả những đồng tiền mà gom góp được chỉ nuôi con trong thời gian ngắn là hết. Cho nên nuôi con tốn kém vất vả lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên những người nào là cha là mẹ chăm sóc con rồi, có trách nhiệm rồi, chúng ta mới thấy rằng để nuôi một đứa con không dễ tí nào. Nhất là thời buổi hôm nay, nuôi một đứa con không có dễ. Những người nào có gia đình rồi chúng ta sẽ hiểu. Giá thành của những cái bình sữa mà cho những cái trẻ nhỏ, sữa đó nó còn mắc hơn các loại sữa khác nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái điều đó nói lên cái là nuôi con, hy sinh cho con. Người cha người mẹ khi có con rồi, đôi khi á nhịn bụng. Nếu mà những gia đình khó khăn, người ta nhịn bụng để cho con. Tôi có nói cái câu chuyện các vị trong một cái bài mà giảng là nhớ về cha hay gì đó, là tôi có nói cái câu kể câu chuyện ngọn cỏ gió đùa đó. Để tôi có nói về những cái gia đình mà sinh cho con ra lỡ nghèo khổ, cái nỗi cắn rứt đau khổ của người cha người mẹ về đứa con của mình thế nào. Thì đó là một phản ánh sự thật về tình cảm thiêng liêng trên cuộc đời. Cái ý nghĩa thứ hai đó là nuôi con như vậy. Sinh là cúc. Thứ ba là phủ. Phủ là chăm sóc, bảo vệ. Chứ phủ là chăm sóc bảo vệ. Các vị nhìn thấy một con gà mái bình thường chúng ta nuôi trong nhà, chúng ta thấy nó rất là nhát. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi đàn gà có con, nó dạng vô cùng. Nó dạng là gì sao? Nó phải bảo vệ con đó. Cái hành động bảo vệ con nè, cái hành động úm con nè, tất cả những cái đó người ta hay dùng cái chữ gọi là phủ, tức là bảo vệ. Bảo vệ, chăm sóc cho con. Như vậy thì ở đây một cái đàn gà mà chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy rất là dễ thương. Chúng ta thấy người mẹ nó, khi mà những đứa con của nó có rồi đó, chắc vị biết, mỗi một lần nó úm con đó, những cái đứa con nó ló ló đầu ra từ trong cánh trong này trong kia, rồi một số con gà mà nó liến khỉ á, tôi có thể cho nó liến khỉ đi, nó nhảy lên lưng lên đầu rồi đó, nó nằm nó đi như thế, mà tôi thấy con gà nó vẫn cảm thấy nó rất hạnh phúc, con không muốn làm gì làm. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, có bất cứ một tiếng động nào của một con vật hay là của cái gì đó, là cái con gà mẹ đó sẵn sàng bảo vệ con tới cùng, thậm chí cho dù nó có thể nó bỏ mạng. Bình thường nó sẽ chạy với cái đối thủ đó, nhưng mà khi nó có con rồi nó không chạy. Nó biết rằng là nó tấn công nó sẽ chết, nhưng mà nó vẫn làm. Cái hành động của một con gà làm chúng ta suy nghĩ là người mẹ cũng thế. Người mẹ, người cha khi có đứa con rồi, bảo vệ và chăm sóc đứa con như thế nào? Đa phần là cái người mẹ, người cha hy sinh cho con. Cái lần động đất ở tại Nhật, sau cái trận động đất rồi, người ta mới đi cứu những cái người mà bị tai nạn thương vong trong động đất á. Thì cái đội cứu hỏa và cứu hộ đó, người ta đến, người ta cứu trong một cái ngôi nhà đó. Thì người ta hình thấy qua một cái kẽ tường, người ta thấy một người phụ nữ nằm, và người ta lấy cái tay người ta chọt vô, thì cái thân đã lạnh và cứng rồi, là người ta biết rằng người phụ nữ này đã chết. Thì cái anh này anh chuẩn bị là anh sẽ đi cứu những người khác, nhưng mà trong lòng cái anh này anh có một cái linh cảm gì không biết đặc biệt, là anh vừa bước chân đi rồi anh lại quay lại, nó có một cái cảm giác gì đó là anh nghĩ rằng trong đó nó có một vấn đề, tự nhiên nó nao nao trong con người của anh. Và ảnh lại đụng một người phụ nữ đó lần thứ hai nữa, thì cũng nhận thấy lạnh và cứng. Nhưng mà cái lương tâm, cái gì đó nó thôi thúc trong lòng ảnh là ảnh biết ẩn tàng trong đó có vấn đề. Cho nên là ảnh cố mà bươi cái lỗ lớn ra, và cuối cùng chèn người bước vô, thì biết rằng là người mẹ đó đang nằm theo cái dạng mà dạng ngồi á, ngồi gục đầu. Ngồi gục đầu là ở trong đó còn ôm một đứa con, trong đứa con gói rất là kỹ. Và vì vậy cho nên là anh này quyết lòng là không thể cứu sống được cái này, nhưng mà biết cái gói này nó có vấn đề. Và khi mở cái gói của cái người phụ nữ mà gập cái người xuống để chịu, tức là chịu mà đất đá nó đè lên đó, thì vẫn còn ôm một đứa con còn nguyên vẹn, và đứa con rất là còn tỉnh ở trong cái vòng tay của mẹ như thế. Còn người mẹ đã chết cứng từ lâu rồi. Thì các vị biết khi đem ra rồi á, người ta mới thấy rằng trong cái gói đó có một chiếc điện thoại, và còn để lại một cái tin nhắn cuối cùng: nếu mai này con còn sống sót, con nên biết rằng mẹ là người yêu con nhất trên đời. Đó là câu cuối cùng để trong chiếc điện thoại. Và câu chuyện đó nó đã làm cho cái người dân Nhật và thế giới người ta cảm xúc rất nhiều về câu chuyện đó. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng trong một trận động đất, người mẹ biết rằng là có thể mình chết, nhưng mà cách nào đó để bảo vệ con, mà cái lòng rất muốn con sống nhưng mà biết rằng chưa chắc con mình có thể sống. Chưa chắc con thể sống, bởi vì cái điều này khi mà người mẹ tắt thở rồi biết điều gì xảy ra. Nhưng mà bằng mọi cách bà vẫn con vào trong người như thế này và giữ lại. Và cuối cùng thật sự người mẹ chết nhưng đứa con vẫn sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bảo vệ của người cha người mẹ đó, nó hy sinh cho con vô cùng lớn. Các vị nên nhớ là như vậy. Những người con này khi lớn lên không bao giờ biết rằng trước kia cha mẹ mình làm như thế nào để mình có mặt trên cuộc đời. Tôi nói với các vị là như vậy. Sở dĩ tôi bảo các vị là hãy suy tư lại là ở chỗ mà lúc mà người cha người mẹ hy sinh nuôi cho mình, lúc đó mình nhỏ quá mình không ý thức được. Cho nên hạnh phúc nhất trong cuộc đời là tuổi thơ đó các vị. Cái tuổi thơ là tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Và bây giờ tôi nói thiệt, giới trẻ ngày hôm nay hạnh phúc gấp 100 lần giới trẻ ngày xưa. Tôi hay nói là như vậy. Tôi không biết xưa nữa thế nào chứ cỡ tôi thôi. Tôi thấy giới trẻ ngày hôm nay từng cái ăn nè, từng cái chơi nè, từng đôi dép nè, nói chung tất cả mọi nhu cầu của bản thân không thể nào mà có thể là so sánh được hết á. Từ hồi còn bé chúng ta đã là hạnh quá hạnh phúc rồi. Một món đồ chơi của giới trẻ hôm nay cũng là quá hạnh phúc rồi. Trong đời của giới trẻ ngày xưa được cha mẹ chăm sóc rất là kỹ càng, nhưng mà thật tình mà nói, cái nhu cầu về trong cuộc đời của bản thân đó nó lại không có nhiều và không có những cái điều mà cao cấp như giới trẻ ngày hôm nay. Ngày xưa chuyên môn là chơi đất, chơi lá cây, chơi cỏ, chơi này chơi kia, chơi lục bình, chơi vậy thôi. Chứ còn chuyện mà gọi là đồ mũ, đồ cao cấp, đồ điện tử, chuyện đó chả có như bây giờ. Nhưng mà nó đặc biệt là cái mức độ về tình cảm á, khi đứa con ngày hôm nay nó hạnh phúc như thế, nhưng mà lớn lên cái mức độ tình cảm của một đứa con đối với cha mẹ thời buổi hôm nay, tôi thấy nó dường như là cái mức độ mà tình cảm này nó không bằng người ngày xưa. Tôi không biết do lý do gì. Cái lý do gì mà làm sao là giới trẻ ngày hôm nay nó không có một tình cảm thương cha kính mẹ như là giới trẻ ngày xưa? Do môi trường giáo dục, do hoàn cảnh, hay do bất cứ một tác động đó như thế nào tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy nó là như vậy. Vì vậy tôi muốn rằng các vị làm sao trong quá trình nuôi dạy con cái phải để ý đến điều này. Đôi khi các con hạnh phúc quá, các con không cảm nhận hết được cái sự khổ cực và hy sinh của cha mẹ. Mà giới trẻ ngày nay sau khi lớn lên rồi đa phần là hướng ngoại, hướng đến bên ngoài nhiều hơn hướng về gia đình. Cái này cần phải để ý. Chứ thật sự mà nói, cái sự hy sinh của cha mẹ lúc nào cũng vậy, rất là cao quý. Cho nên là sinh là cúc là phủ là xúc. Xúc ở đây là cái nghĩa là cho bú mớm, chăm sóc con bằng chính cái bầu sữa của mình. Ở đó là mang cái nghĩa là cho bú mớm. Trưởng là nuôi lớn, để nuôi lớn lên một đứa con khó vô cùng. Tôi nhớ khi mà lúc mà thầy tôi còn sống, thầy là ba đó, thì lúc đó là anh tôi, bữa đó là ngồi ăn cơm với thầy, thì anh tôi lúc đó có một đứa con đang bị bệnh, thì anh tôi mới nói với thầy tôi á, nói chung mà nghe, anh nói bây giờ nuôi con á, vất vả khó khăn quá, có hai đứa mà nuôi mệt quá, ngày xưa nuôi sướng hơn nhiều. Thì lúc đó tôi mới nghe thầy tôi nói, thầy tôi gật đầu tiếng, cái thầy tôi mới nói là ngày xưa tao nuôi tụi mày như nuôi vịt tàu á. Sáng tao lùa dưới sông cho ăn, rồi chiều tao lùa vô chuồng. Cái câu này nói như là nói nó cười, nhưng mà nó mang tính cách là nó đau. Tức là trong cái cảm giác thầy tôi cảm thấy là giống như là cái câu này nó hơi là có lỗi đạo, tức là hơi xem thường cái sự hy sinh của cha mình. Trong cái câu đó nó có ý vậy đó. Còn anh tôi thì lại là đứa con bệnh cho nên chăm sóc có mấy đứa nó vất vả quá, cho nên giống như một lời than vang mà nói như thế. Thì ra lúc đó là thầy tôi cảm thấy là có, chắc là tôi nghĩ là có tự ái không, nhưng mà là tự ái, tức là anh không trân trọng cái sự hy sinh của người ngày xưa. Sự thật ra đó, cái đó tôi nghĩ rằng thầy tôi nói đúng. Bởi vì lúc đó chúng ta không hiểu được là người cha người mẹ mình làm gì để nuôi con, và như thế nào để nuôi mình lớn lên. Mình chưa hiểu, vì vậy cho nên mình mới có những cái phát ngôn như vậy. Chứ còn thật sự mà nếu mình cẩn thận hơn, mình không thể phát ngôn cái điều đó trước mặt đấng sanh thành, bởi vì điều đó sẽ làm tổn thương đến người đã sinh thành, hy sinh và nuôi mình lớn lên người. Nhưng mà đa phần con người chúng ta là chúng ta có cái ơn, những cái ơn rất nhỏ xung quanh trong cuộc đời thì chúng ta hay nhớ. Những bạn bè mà giúp chúng ta một bài thi, bao chúng ta một ly nước, dường như chúng ta có cảm tình và chúng ta có ơn nghĩa với người đó ghê gớm lắm. Nhưng mà ở đây có một cái ơn mà suốt đời này trả không được, mà như lời Đức Phật nói đó, mà dường như ít ai để ý. Mà chúng ta có quan niệm rằng à, việc đó là việc của cha mẹ, là chuyện đương nhiên. Chúng ta có quan niệm rất là chủ quan như thế. Cho nên ở đây phải để ý lên những cái điều mà tôi chia sẻ với các vị, để có một chút ý niệm để trong cái việc hướng dẫn và giáo dục con mình. Phú súc trưởng, dục là giáo dục, là dạy dỗ. Xin thưa các vị, nuôi con thì dễ mà dạy dỗ con thì không dễ tí nào. Nuôi để cho con có cái ăn, cái mặc, cái lớn lên, cái thể xác này rất dễ, nhưng mà còn cái đầu rất là khó. Con người nó phải lớn hai phần. Nuôi con phải nuôi thân xác và phải nuôi cả tâm hồn. Còn nuôi thân xác này không, không nuôi tâm hồn, con mình đã trở nên cái đầu rỗng. Và thậm chí sau này lớn lên trở thành là lớn con mà rẻ tiền. Cái này phải hiểu rất rõ là như vậy. Nuôi lớn thân xác mà không nuôi cái đầu, con mình trở nên vô đạo đức. Nuôi thân xác mà không nuôi cái đầu, con mình trở nên thiếu trách nhiệm. Nuôi thân xác mà không nuôi cái đầu, con mình trở nên ăn chơi theo bản năng. Như vậy thì ở đây những đứa con hư không hẳn là tất cả đều do bẩm sinh từ nó, mà cũng một phần rất quan trọng là từ sự giáo dục và dạy dỗ của chúng ta. Có những người cha người mẹ không để ý tới việc nuôi cái đầu, chỉ cho con ăn cho nhiều, có tiền cho con xài cho lắm, và nghĩ rằng mua sắm mọi thứ cho con, cái đó đã đủ rồi, và làm cha làm mẹ như vậy đã xong. Xin thưa với các vị, nuôi con như vậy chỉ mới có một nửa mà thôi. Và đa phần nếu nuôi bằng thân xác, con mình lớn lên dễ hư lắm, và dễ trở thành những kẻ lạnh lùng, những kẻ phá của, và những kẻ chỉ biết ăn chơi. Cho nên những gia đình khá giả, giàu có, đôi khi cái thế hệ tương lai bị hư là từ chỗ này. Chúng ta chăm sóc con quá đầy đủ về mặt cái thân xác, chúng ta không can thiệp vào những cái hành động thiếu đạo đức và vô lễ của con mình. Chúng ta không biết cái thế nào để mà hướng dẫn. Đôi khi nó nhỏ quá mà các vị cho nó nhu cầu nhiều quá, cho nên nó chơi những trò chơi bệnh hoạn. Đôi khi gia đình chúng ta giàu, chúng ta thuê những người giúp việc. Có những người thật sự con chúng ta thì 5-7 tuổi thôi, người giúp việc 3-40 tuổi, thậm chí có người 5-60 tuổi, đáng mẹ nó, thậm chí đáng bà nó nữa. Nhưng mà vì chúng ta nghĩ người đó là người ở, người đó người làm cho gia đình chúng ta, cho nên con chúng ta có những lời rất là xúc phạm. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nó là chủ, nó là con của chủ, nó có quyền nó nói những người ở. Vô tình chúng ta để cho con chúng ta một hành xử mất dạy như vậy, vô tình là để cho con chúng ta tổn phước, mất phước và hư đời. Nhớ là như vậy. Người lớn chúng ta phải hiểu, nghe con nói những câu mất dạy và thiếu tôn trọng những người làm, phải dạy con liền chứ, ngăn chặn kịp thời cho con chứ, sao để nó ỷ lại, để nó phát ngôn một cách thiếu đạo đức như vậy. Cho nên ở đây nếu chúng ta không khéo để ý, con chúng ta hư dần từ những cái đó, cái sự nuông chiều thái quá và sự không cẩn trọng của người cha người mẹ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên nuôi con rất là quan trọng. Cổ Đức có nói một câu gì: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to. Không khuyên dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình. Cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Tức là khi nào mà mình dạy căn bản hết, mình hướng dẫn đầy đủ hết, mà nó không đến người đó là chuyện của nó. Mà mình nuôi nó, mình nuôi mình không dạy nó một cách kỹ càng, nó hư là tại mình, tại người đi trước. Tôi mới đọc một cái trang tin báo mới nhất mà trong cái cuộc vui của Bill Gates vừa rồi á. Ông ta đi chơi trên một chuyến du thuyền mà các vị biết rằng chuyến du thuyền là xa hoa nhất thế giới đó. Mỗi một tuần như vậy là chi 5 triệu USD để chi phí cho chuyến đi nha. Một tuần là 5 triệu USD. Như vậy 5 triệu USD bình quân khoảng 100 tỷ Việt Nam. Như vậy một chuyến đi mặn từng là cứ là 5 triệu, 2 tuần là 10 triệu USD như vậy. Nhưng mà trong cái việc đó ông cũng xứng đáng để như thế. Ông là người giàu nhất thế giới mà. Và thật ra mà nói cũng không ai làm được những việc như ông. Ông chia một nửa tài sản của mình là 30 tỷ USD vào trong quỹ từ thiện. Nhưng mà điều quan trọng nhất là con ông thì ông hãy khuyên rằng những chuyến đi như thế này các con cứ việc cùng theo gia đình để tận hưởng. Nhưng cha không cho các con bất cứ một tài sản nào để các con có thể là ăn chơi trong đó được. Tài sản này các con nên nhớ cha phần lớn là để hết cho quỹ từ thiện rồi. Các con phải tự phấn đấu bằng cái khả năng và nghị lực của mình. Muốn đi chơi những du thuyền thế này thì hãy các con tự phấn đấu để làm ra đồng tiền để đi chơi như hôm nay. Ông cho các con đi chơi mà ông dạy như vậy. Ngày nào các con còn bên cha, cha đi chơi cha dẫn các con theo. Nhưng các con nên nhớ rằng là hãy tận hưởng những ngày này cho nó trọn vẹn. Mai này khi các con lớn lên muốn đi như thế này thì các con phải tự lấy đôi bàn tay, khối óc của mình, tài trí của mình để làm, để có điều kiện để đi chơi như thế này. Ông không cho con ông ỷ lại bất cứ điều gì cả. Có những cái người dạy con rất là tuyệt vời. Đa phần Việt Nam của mình nuôi con nó hơi bị thiếu cái chỗ này. Thương con thương từ A tới Z. Từ lúc còn nhỏ lớn lên đi học. Rồi á, ngành nghề. Cái này tôi có nói cái bài giảng vừa rồi. Cái bài giảng tôi nói các vị là hạnh phúc trong tầm tay của bạn đó. Tôi giảng cho khóa tu mùa hè ở Kiên Giang. Tôi có nói cái này. Chúng ta nuôi con như vậy, lớn lên con chúng ta học ra đại học. Chúng ta đi kiếm cái chỗ nào cho nó sung túc, cho nó ngon lành để con chúng ta nó làm, đặng nó đừng có cực khổ. Chúng ta biến con chúng ta lại thành cái tôi có thể nghĩ rằng cái trứng. Cái trứng như vậy đó, chúng ta yêu như trứng mỏng như vậy nó rất là dễ vỡ. Sao chúng ta không biến cái con chúng ta lại trở thành cái cục sỏi đá hay là cục kim cương, mà chúng ta đi biến nó trở thành cái quả trứng gà. Từ nhỏ tới lớn chúng ta o bế nó rồi, lớn lên chúng ta o bế nữa, rồi bây giờ nó học ra cũng kiếm những chỗ nào ngon lành chạy trọt để cho nó làm được như vậy. Như vậy làm sao con mình có khả năng, con mình ở sung sướng từ nhỏ tới lớn, làm sao con mình có bản lĩnh, làm sao con mình có kinh nghiệm, làm sao con mình đủ cái lòng hiểu được những người cơ cực mà lãnh đạo để mà sống một cách đời rộng lớn để lợi ích cho quần chúng, cho thiên hạ. Chúng ta nuôi con vậy là chết rồi. Con mình á, học lý thuyết mà không có thực hành. Học thì giỏi nhưng mà làm không được. Không thể trở thành một người lãnh đạo giỏi với quả trứng gà như vậy được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nghĩ một số người ở ngoại quốc người ta dạy con sao? Con người ta là con của những cái chủ doanh nghiệp. Con người ta là con của các giám đốc. Con người ta là con của các chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi con người ta ra trường, người ta không bao giờ cho người con người ta trở thành quản lý đâu. Mà người ta cho con người ta đóng vai làm một người làm công trong công ty đó. Phải làm công như bao nhiêu công nhân khác. Phải mặc đồ công nhân, phải đi làm theo giờ giấc công nhân, phải lãnh lương công nhân. Làm công nhân để có kinh nghiệm của công nhân. Rồi từ công nhân đó mới cân nhắc từ từ mới lên. Từng bước như vậy, chịu cực, chịu khổ, ăn uống giờ giấc. Và tất cả mọi cái đồng tiền trả lương một cách sòng phẳng như bao nhiêu cái người nhận lương khác. Người ta đào luyện như vậy, 5 năm 10 năm sau trở thành người lãnh đạo. Thế vai trò của cha mình, có phải nó từ công nhân nó bước lên nó lãnh đạo, nó trở thành người lãnh đạo tuyệt vời không? Còn bây giờ nó học lý thuyết không? Ỷ vào cha mình là chủ tịch tập đoàn nè, ỷ vào cha mình là giám đốc nè, ỷ vào cha mình là chủ cả nè, rồi cân nhắc lên cái vị trí cao nè, biết gì lãnh đạo. Và vì vậy tạo cái cớ cho những cái người khác, người ta lợi dụng những cái kẻ hở, cái thiếu kinh nghiệm của mình, người ta phá nát công ty của mình. Cái cách giáo dục khôn ngoan của người ta là để con mình lăn lộn như thế. Lăn lộn mà vẫn quan sát đàng hoàng chứ không phải bỏ rơi nó. Nhưng mà hãy để nó như vậy đi. Giống như các vị nào có tập con lội chưa? Các vị có tập con lội chưa? tập con lội mà cứ kè trên tay ghê trên mặt nước vài hoài, đời nào nó biết lội hả? Thả nó cho nó uống nước vài cái rồi. Đúng không? Chắc mày nhớ kỹ mà cứ ghê trên tay sợ con nó chìm hoặc nó uống nước á, cứ để vậy hoài á, 3 năm nó còn chưa biết lội nữa. À, cứ buông ra cho nó học dài ngụm nước à, vài lần là tự nó lội được. Các vị nhớ là như vậy. Đây là cái cách mà để là một cái hình thức rất rõ ràng rồi, dẫn đến hình thức dạy con. Và chúng ta là người con cũng vậy, phải chấp nhận có mình lao vào trong mọi hoàn cảnh để tự điêu luyện mình. Phải hiểu là như vậy. Đừng trách móc cha mẹ. Có những người cha mẹ không phải là không có tiền để nuôi con, nhưng mà muốn cho con trở nên người thì phải có cách đó. Cho nên cái điều mà sinh con, nuôi con bằng cái thân xác dễ rồi các vị, mà nuôi bằng tâm hồn, bằng ý chí, bằng nghị lực, bằng kinh nghiệm, bằng đạo lý không dễ tí nào. Nuôi con trong thời buổi hôm nay khó lắm. Cho nên tôi nói thật, cả các vị ngồi ở phía trước này, các vị có đứa con hôm nay mà 15, 17 tuổi mà nó còn biết nghe lời các vị, đó là tài sản mà quý báu nhất của các vị đó. Có phải hôm nay chúng ta có được đứa con 14, 15 tuổi mà nó còn nghe lời chúng ta, nó còn ngoan, nó còn biết này kia, có phải là hạnh phúc lớn nhất trong gia đình các vị không? Có hạnh phúc nào bằng điều đó? Tại cái thời buổi nó là như vậy. Không biết tại sao những cái giới trẻ hôm nay 12, 13 tuổi là tự nhiên ngang bướng, lì lợm, và có cái hướng bỏ nhà, và có cái hướng là không thích sự ràng buộc chỉ dạy của gia đình. Cái này là như vậy. Cho nên các vị còn một đứa con biết nghe lời năm 15, 17 tuổi trong thời buổi này, nó hạnh phúc và nó quý báu hơn các vị được vàng. Nó là như vậy. Cố, cố ở đây là chúng ta gì? Cố là tư vấn, dòm nó tư vấn cho con mình. Ở đây là tư vấn cho con mình trong mọi nẻo đường. Con mình lớn lên rồi, đi làm, đi gia chạm, mình phải là người cha, người mẹ dắt con vào đời. Và tư vấn điều nữa là tôi muốn nói các vị, điều khó nhất trong đạo lý của người Việt Nam là giáo dục con về giới tính là khó nhất trong mỗi gia đình. Nhưng mà các vị nên nhớ, trong thời buổi này không giáo dục giới tính cho các con từ tuổi 9-10 thì đôi khi chúng ta để con chúng ta dễ hư đó. Tại đa phần chúng ta rất ngại trong vấn đề giáo dục về giới tính. Chúng ta là người cha, người mẹ, chúng ta cứ nghĩ rằng để nó lớn lên nó tự hiểu. Đa phần chúng ta để con chúng ta tò mò bậy bạ và dễ hư. Các vị nhớ kỹ rằng giáo dục giới tính ở phương Tây là chuyện bình thường. Từ hồi bé 5-7 tuổi, 8-9 tuổi là nó đã được học cái đó hết rồi. Chúng ta đây chúng ta bưng bít, chúng ta nào là chúng ta nghĩ cái đó tục tằn nè, nào là cái đó là mấy đứa nhỏ không nên biết nè, nào cái đó là nó kỵ hấy gì đó, trong cái đầu của chúng ta suy nghĩ như vậy. Và chúng ta để mấy đứa nhỏ nó tự lên các trang web nó mò, nó vào trong các sách vở nó mò, nó tìm hiểu, nó vào trong phim ảnh nó tìm hiểu tất cả mọi thứ, tìm hiểu từ cái lúc độ tuổi còn nhỏ như vậy. Có thể hồi nhỏ nó không ý thức được nhiều, nhưng mà khi nó 9-10 tuổi là bắt đầu nó đã có ý thức về điều này. Và chúng ta biết rằng thế giới tuổi dậy thì đang là giảm dần chứ không có tăng cao. Ngày xưa mình có thể 12-13 tuổi mới dậy thì hôm nay 9-10 tuổi, những giới trẻ hôm nay bắt đầu dậy thì rồi. Cho nên ở đây chúng ta đừng có bưng bít những điều đó. Chính vì chỗ đó cho nên chúng ta để cho những đứa con tự tìm hiểu, nó không có ý thức được cái vấn đề giới tính, không có được sự dạy dỗ, nó tò mò và đôi khi nó lao vào trong những sai lầm. Và chính cái sai lầm đó là cái hậu quả của cái sự mà ngại ngùng của chúng ta. Cho nên người làm cha làm mẹ hôm nay, có những lúc các vị đóng vai trò như một người anh, như một người chị, để tư vấn cho con trai và con gái của mình. Con à, con gái lớn lên độ tuổi đó nó như vậy, rồi khi đối diện có những khi bạn trai, con cần phải như vậy, phải khôn ngoan như vậy, hiểu biết như vậy, các vấn đề của tâm sinh lý nó phát triển như vậy, cảm xúc như vậy, hãy cho con chúng ta biết. Người cha đóng vai trò như một người anh dạy con trai. Con à, con trai khi lớn lên độ tuổi đó nó sẽ như vậy, các vấn đề nó như vậy, một cách nào đó dùng từ ngữ khéo léo tế nhị để hướng dẫn các thế hệ tương lai của mình. Cái đó gọi là cố đó, gọi là tư vấn. Cho nên có những cái đứa con nó về nó hỏi ba má, có những người ba má không hiểu, mày bậy mày, mày nhỏ mày đi hỏi đó mày, chúng ta cứ bậy mày mà nó phải tới cái đó sao mà bậy. Ngày xưa cứ xuống là mày nhỏ mày không được như vậy, bậy mày thế thế rồi cuối cùng ôm nợ. Có phải không? Cứ bậy mày ôm nợ, ôm hoài không có kinh nghiệm. Cho nên ở đây các vị phải xem lại cái bài giảng tôi giảng là phá thai và nghiệp lực. Các vị sẽ có một cái khái niệm tốt hơn về trong việc giáo dục, tức là đóng vai trò cố vấn, tư vấn tất cả các vấn đề từ học hành cho đến mọi thứ, giới tính, sự trưởng thành của con mình. Cái người cha người mẹ phải hiểu là như vậy. Các vị sống trong một thời đại văn minh rồi, các vị nếu không để nó hỏi các vị, nó hỏi bạn bè và nó hỏi những đứa bạn mà không thật lòng yêu thương nó, thì dẫn dắt và giải thích cho nó còn nguy hiểm hơn là cha mẹ. Chúng ta làm cha làm mẹ cởi mở cho con mình nó hỏi, mình còn biết con mình đang cần gì, đang tìm hiểu gì, đang hỏi gì, mình còn thương yêu nó, bảo vệ để trả lời cho nó một cái cách tốt nhất. Còn để nó hỏi người khác, biết rằng người khác có yêu thương nó và giải thích giống như mình hay không, hay là giải thích một cách lệch lạc để dẫn dắt con mình đi lệch đường. Phải suy nghĩ kỹ lại đi. Mình không là người tư vấn của con thì nó sẽ hỏi người khác. Không hỏi người khác nó tự mò trên mạng. Bây giờ internet nó dãy đầy, các thông tin dãy đầy, gõ bất cứ một từ khóa nào, nó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu các cái link như vậy. Ra đây, chúng ta là phải có một chút về cái kinh nghiệm hiểu biết về kiến thức cơ bản để dắt giới trẻ nên người, làm người tư vấn cho các con. Cho các con từ nền tảng hồi còn nhỏ, rồi lớn lên, rồi tư vấn cho các con vào đời. Cái này gọi là cố. Cái thứ 8 đó là phục. Phục là ôm ấp vỗ về. Thật ra mà nói, cái khoảng cách của cha mẹ và con cái ở độ tuổi là 5-7 tuổi bây giờ tương đối xa dần, nhất là những người cha. Tôi thấy những người cha có khoảng cách với những đứa con trai lớn hơn là những người con gái. Và những người cha thông thường bắt đầu con trai càng lớn thì tính nghiêm khắc của người cha và khoảng cách của người cha đối với con càng ngày càng lớn. Cái tâm lý tự nhiên không biết là tại sao. Và có những đứa con nó tự nhiên lớn lên nó cảm thấy là cha mình quá xa và dường như là không thương yêu mình hay sao đó, có sự cách biệt với mình như thế nào đó. Cho nên con nó trở nên không nghe lời cha và nó không yêu quý cha. Có những người cha thương con mình lắm nhưng mà đóng mặt nghiêm quá, tạo khoảng cách quá, cuối cùng mất đứa con trong tầm tay. Phục có nghĩa là âu yếm vỗ về, có nghĩa là có những lúc phải ngồi gần bên con, phải gỗ về, phải chia sẻ, phải nhắc nhở, phải động viên. Những người cha đừng có phản cách, đừng có ngại ngùng về điều đó. Không khéo chúng ta sẽ mất những đứa con của chúng ta, mất tình cảm ở trong gia đình. Mà mất ở đây từ những cái điều duy nhất là ở chỗ là chúng ta vô tình về điều đó. Chúng ta nghĩ cần phải đóng mặt nghiêm với con cái mình. Cho nên phục là sự ôm ấp vỗ về. Và phúc ở đây là tạo điều kiện để mà che chở và nâng đỡ các con. Thì ở đây đóng vai trò cái thứ chính là những người cha người mẹ phải nâng đỡ để con trưởng thành, để dìu con đi một đoạn đường nào đó trong cái khả năng, trong hiểu biết và kiến thức của mình. Thì trong chính cái điều này là sinh cúc phủ xúc trưởng dục cố phục phúc. Ở đây là chính điều này người ta gọi là chính chữ cù lao. Trong chính cái từ này là những cái để nuôi dạy dỗ, hy sinh chăm sóc mọi điều để con nên người. Cho nên chính cái chữ này nó rất nặng đối với người làm con. Cho nên chúng ta phải hiểu đạo đức ngày xưa người ta lấy chính cái này như là một cái gọi là cái thước đo để đánh đồng lương tâm của con người về cái công ơn sanh thành và hy sinh của cha mẹ. Trong thời buổi này chúng ta cũng vậy, chúng ta thời buổi nào chúng ta vẫn là con. Nên nhớ như vậy, quy luật nguyên tắc trong cuộc đời, chúng ta vẫn sinh ra trong một quy luật phải nhớ ơn cha, phải kính mẹ, đó là đạo lý con người. Muốn mai này nên người, muốn mai này có cuộc sống, muốn mai này hạnh phúc an vui, điều quan trọng nhất, đạo đức của chúng ta không có, chúng ta không thể nào trưởng thành và chúng ta không thể nào nên người tốt được. Ở đây, muốn có hạnh phúc, muốn có con ngoan, muốn có trò giỏi, muốn cuộc đời sau này của mình có nhiều cái điều tốt đẹp, thì điều quan trọng nhất, đạo lý con người đừng nên bỏ. Và qua cái bài chính chữ cù lao, tôi muốn gợi ý đến các vị một chút về những cái ân tình của cha mẹ dành cho con cái trong mùa Vu Lan này, để các vị tự soi lại, để nhắc nhở lại. Thứ nhất, soi lại chúng ta. Thứ hai, tạo một cái duyên để dạy dỗ thế hệ tương lai của mình. đừng để nó trở thành kẻ vô tình mang tội bất hiếu với cha, với mẹ, với ông bà, tổ tiên. Là cái điều đó là cái điều không tốt cho cái truyền thống của gia đình chúng ta. Tôi chỉ nói một cách vắn tắt như vậy thôi. Xin chúc tất cả các vị một mùa Vu Lan thật sự an vui và đầy đủ ý nghĩa để chúng ta dâng lên đấng sanh thành của chúng ta. A Di Đà Phật. Và thời gian còn lại thì chúng ta sẽ tụng kinh Vu Lan. Tối nay ta thay vì là sám hối, nhưng mà những lễ lớn như thế này, tôi muốn các vị đồng thành tâm tụng một bộ kinh Vu Lan báo hiếu để dâng lên đấng sanh thành, hồi hướng cho cha mẹ ông bà tổ tiên quá giảng được tái sanh vào cảnh giới an lành, và hồi hướng nhắc nhở cho những thân bằng quyến thuộc con thảo cháu hiền chúng ta hiện tại đều được an vui hạnh phúc tăng long phước thọ. A Di Đà Phật. Giờ này các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Kính dâng cha mẹ đóa hồng trong